Chúng ta sẽ suy gẫm về thành vượng trong mọi sự. Khúc Kinh Thánh câu gốc mà chúng ta đã đọc với nhau, Thi Thiên đoạn 1 câu 3 chép rằng: người ấy, tức là người kính sợ Chúa đi trong đường lối Ngài đó, sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bồng trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Và lời chúc của sứ đồ Giăng gửi cho một tín đồ yêu mến Chúa tên là Gái Út trong Tân Ước, Thơ Giăng thứ 3 câu 2 chép như vậy: hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thành vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thành vượng về phần linh hồn anh vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, Xuân Mậu Tý sắp đến với chúng ta chỉ còn 10 hôm nữa thôi. Và bước sang năm mới này, chúng ta mong ước mọi sự sẽ tốt đẹp hơn năm đã qua. Trong những ngày đầu xuân thì chúng ta thấy gì? Ai ai thường xuyên cứ chúc cho nhau những điều tốt lành. Và có thể nói rằng họ lựa những câu chúc nào mà tốt nhất, có thể nói rằng ưng ý nhất của họ đến với người mà họ yêu quý. Trong vòng người thân, trong vòng những người cao tuổi thì họ chúc sức khỏe, sống lâu. Có những người làm ăn thì họ chúc rằng được phát tài, hoặc những người không có con cái thì họ cũng mong ước rằng sẽ có bé bồng, vân vân. Tóm lại là người ta luôn chúc cho nhau được mọi điều tốt đẹp và mong ước rằng cái năm mới sắp đến đó sẽ là một năm thịnh vượng hơn năm cũ đã qua đi. Thường thường chúng ta thấy những lời chúc thực tế đó, có phải lời chúc nào cũng đều đem lại kết quả như ý không? Thưa, không phải hết thảy. Đôi khi nó thật rất linh nghiệm, nhưng mà cũng có khi ngược lại. Chúc mà không thấy sống lâu, chúc mà không thấy làm ăn phát tài, chúc mà không thấy bình an, cứ đau khổ hoài, chúc và cứ thấy có nhiều điều dường như xảy ra không được như ý. Như vậy thì tại sao? Vì cái đối tượng được chúc phước đó có xứng đáng được phước và có xứng đáng nhận được phước hay không? Khi Chúa Giêsu sai các môn đồ đi giảng tin lành, Ngài bảo họ: hễ khi các con vào nhà nào, hãy chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với họ, bằng không sự bình an của các con sẽ trở về với các con. Mác đoạn 10 câu 12 câu 13. Thi Thiên 128 câu 5 chép rằng: nguyện Chúa hằng hữu từ Sion ban phước cho người. Vậy người được hưởng phước là cái người thế nào? Kính sợ Chúa, đi trong đường lối Ngài. Thi Thiên 108 câu 1 câu 2 cũng đúng với khúc Kinh Thánh mà chúng ta nghe người hướng dẫn đã đọc trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 từ câu 1 đến câu 14. Nếu chúng ta đọc sau những câu đó, câu 15 và tiếp theo 34 câu tiếp, thì là những lời rủa xả khủng khiếp không? Những cái câu đầu 14 câu được phước mà 34 câu sau là những câu rủa xả. Những kẻ nào không kính sợ Chúa, không đi theo đường lối Ngài, không vâng giữ điều răn Ngài, thì chẳng những họ không được thành vượng mà họ bị bất hạnh, một đời sống khốn khổ, tai ương đuổi theo. Nhưng kẻ kính sợ Chúa thì đôi khi Ngài vẫn cho phép có những sự thử thách, có lúc dồn dập như trường hợp ông Gióp như chúng ta biết. Nhưng mà trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa vẫn không quên, và mọi sự hiệp lại sẽ làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Như tôi đã nói khi nãy, Phaolô, ông sứ đồ Giăng là người thường nghiêng mình trên ngực Chúa, là một môn đồ mà được Chúa yêu. Ông viết thư cho cơ đốc nhân tên Gai Út. Ông nói rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu. Và đây là lời tôi mong ước rằng được linh ứng cho tất cả mỗi chúng ta ở đây. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thành vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thành vượng về phần linh hồn anh vậy. Điều này nói lên sứ đồ Giăng đã nhận thấy rằng đời sống thuộc linh của Gai Út là một người đã trưởng thành trong Chúa, người rất yêu mến Chúa, đi theo đường lối Ngài. Và đời sống thiêng liêng của ông rất mạnh khỏe, thánh thiện, phước hạnh. Cho nên ông mong ước rằng thể lực của gái út có thể là yếu kém, mà Chúa ta sẽ được mạnh cũng như phần linh hồn. Ngược lại ngày nay, có khi có nhiều người rất là mạnh về thể lực, cơ bắp như Samson cũng mạnh lắm, nhưng mà đời sống thiêng liêng không gần với lời Chúa, không kính sợ Chúa, không yêu mến Ngài hơn, và đã đam mê trần gian, cho nên đời sống thiêng liêng của họ èo ọp, yếu đuối, xa xúc. Vì vậy, sự thịnh vượng trong mọi sự nó liên hệ không những phần thiêng liêng mà cả đến phần thuộc thể, và không những riêng thuộc thể mà cả phần tâm linh. Nên thịnh vượng là điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng nếu được thịnh vượng trong mọi sự, tức là bất cứ việc gì cũng được thịnh vượng hết, từ vật chất đến tinh thần, từ thuộc thể đến thuộc linh, thì thật là phước hạnh hoàn hảo. Biết sao, nhờ ơn Chúa, chúng ta cùng nhau suy gẫm về thịnh vượng trong mọi sự. Làm sao để chúng ta có được thịnh vượng, mà thịnh vượng trong mọi sự? Thịnh vượng thuộc thể, thịnh vượng thuộc linh, thịnh vượng thể xác này cũng như phần linh hồn chúng ta. Chúng ta suy gẫm về cái tầm quan trọng và phước hạnh của sự thịnh vượng trong mọi sự. Người được thịnh vượng trong mọi sự là người được kết quả tốt lành. Muốn có một mùa gặt tốt, phải có người biết trồng tỉa tốt, và có đất tốt, có giống tốt. Và người đó luôn luôn không những biết mà siêng năng cài xới trên mảnh đất mà mình có, để có thể gieo giống tốt và thu hoạch được mùa tốt. Người được thịnh vượng cũng như vậy, được lời Đức Chúa Trời ban cho, và được ở trong hội thánh của Ngài, được sinh hoạt với hội thánh Ngài. Nhưng người đó có thực tế yêu mến Chúa, đi theo đường lối Ngài, và có làm theo những điều Chúa dạy dỗ không? Ví dụ, có một hột giống rất là tốt, nhưng mà hột giống nó chỉ để trên mâm, bỏ trong cái một cái hũ, một cái chai lọ rất là đẹp, đậy chặt lại, nó không gieo gì ra, thì nó bao nhiêu hột nó cũng có bấy nhiêu hột, không có phát triển. Đời sống tâm linh của cơ đốc nhân cũng vậy, nó không chỉ ở trong nhà thờ ngày Chủ nhật, không phải chỉ ở trong nhà như một cái tháp ngà, mà nó còn phải đi ra ngoài xã hội, đến chỗ công sở anh chị em làm, chỗ nơi chúng ta đương sinh hoạt, để danh Đức Chúa Trời được vinh hiển. Được thành công, ai mà không muốn thành công? Nhưng mà chúng ta thấy bí quyết của sự thành công là ở đâu? Không phải bằng sự khôn ngoan, mưu trí, tài lực của người mà được, nhưng do lòng yêu mến Chúa, và do người đó đi trong đường lối của Chúa, kính sợ Ngài, nhờ cậy Ngài, mà đời sống người đó được phước. Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 3 có đề cập đến một đời sống của một người yêu mến Chúa. Chúng ta đa số đều biết chàng trẻ tuổi đó là Joseph. Đoạn 39 câu 3 chính như vậy: chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thành vượng. Joseph bị các anh ghét, định giết, sau đó bắt bán người dân Manian đem làm nô lệ, và Potiphar là quan thị vệ của Pharaoh đã mua. Ông trở thành một cái tôi mọi, một nô lệ thôi. Chủ sai, chủ giết, có quyền cả. Nhưng mà lạ, bắt đầu khi ông quan thị vệ nuôi Joseph này, thấy Đức Trời ban phước cho cái chàng nô lệ này lạ quá. Bước vào nhà mình, cái tự nhiên nhà ông được có thể là phát tài, thạnh vượng, cái gì cũng thạnh vượng hết. Cái nội kinh thánh cho chúng ta biết rằng, được ơn trước mặt chủ, rồi ông chủ giao cho ông lên cái chức quản gia. Rồi từ trong nhà ra tới ngoài đồng, bất cứ việc gì Joseph nhúng tay vào thì luôn luôn đều được thành công. Đến nỗi người chủ thấy rằng phước của Chúa bội bủa khắp mọi vật trong nhà, từ trong nhà ra đến ngoài đồng. Và ông tin cả Joseph, một người nô lệ lạ ở đâu đến mà ông dám tin. Ông là quan thị vệ của vua, ông là một vị tướng, rồi là cận vệ của nhà vua, thế mà ông tin Joseph, đặt Joseph lên làm cái ông quản gia, có hết cả gia tài của mình. chúng ta thấy nghĩ có dễ được điều đó không? Chính Đức Chúa Trời đã ban cho cái sự thành vượng trong mọi sự khi một người kính sợ Chúa, và Giô-sép đã được thành công ngay khi chỉ là một tên nô lệ thôi và được giàu có. Cái người được Chúa ban cho thành vượng trong mọi sự, không những công việc làm được thành công nhưng mà được giàu có đầy đủ. Đừng ai nghĩ là những người tin theo Chúa sẽ nghèo, sẽ khổ đâu. Đành rằng đạo của Chúa đến với nhiều người ở trong thành phần trung lưu, hạ lưu trong xã hội, và có nhiều người thượng lưu coi thường. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban phước cho những người tầm thường, cả đến những người cao trọng. Chúng ta thấy khi Chúa giáng sanh thì các người mau tử được thấy Chúa trước, nhưng mà xa xôi cũng có các bác sĩ, những nhà thiên văn học, những người xuất chúng cũng tìm đến thờ Ngài. Như vậy Đức Chúa Trời không phải của người nghèo mà cả của người giàu. Trời ban phước cho bất cứ ai đặt niềm tin lên Ngài, và mọi người tin cậy Chúa không bao giờ thất bại nhưng sẽ được thành công. Thành công nhiều ít tùy thuộc thì chúng ta tin cậy Chúa ít hay nhiều. Kinh Thánh cho chúng ta biết quản gia của Abraham tên là Eliezer. Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 35, ông nói như thế này: Chúa hằng hữu, tức là Đức Giê-hô-va đó, đã ban phước cho chủ tôi bội phần, cho nên thành vượng. Người cho chủ tôi chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Người quản gia này thấy rất rõ Đức Trời ban phước cho Abraham, mặc dầu là khách kiều ngụ ở tại cái vùng Canaan thời đó, nhưng mà ông trở thành một người đại địa chủ, giàu có, ruộng vườn, đầy tớ trai gái, lạc đà lừa. Thời xưa thì người ta đánh giá trị của cải, sự giàu có trên những quý kim mà họ có, như vàng bạc, tôi trai tớ gái hoặc lạc đà lừa nhiều. Có thể nói ông trở thành gần giống như một ông vua ở một nước nhỏ vậy. Tại sao trời ban phước cho Abraham? Vì ông kính sợ Chúa, ông yêu mến Ngài, của trời đã ban phước cho ông. Ngày nay lẽ ra đáng lẽ nhiều người cũng được phước như vậy, nhưng mà họ còn đi hằng hai. Chúa họ cũng yêu mến mà thế gian họ cũng mến yêu, và thậm chí nhiều khi họ yêu mến thế gian nhiều hơn Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng ai yêu mến thế gian, làm bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Nếu một người vợ không trung trinh với chồng mà yêu mến mấy người bạn trai khác thì người chồng làm mà sao tin cậy thương được. Đức Trời cũng là Đức Trời kỳ ta, Ngài không chịu ai vừa thờ Ngài mà vừa theo thế gian. Chúng ta không thể vừa uống chén tiệc thánh mà vừa uống rượu chung phần với những kẻ thờ hình tượng. Cho nên xin Chúa chúng ta phải ý thức điều đó, để ai nấy là chúng ta sống đẹp lòng Chúa, hoặc chúng ta sẽ được thành vượng thuộc thể lẫn thuộc linh. Ông Gai-úc là người thành vượng phương diện thuộc linh. Như sứ đồ Giăng đã nói, chúc cho anh được sức khỏe dồi dào cũng như đã được thành vượng phần thiêng liêng của anh vậy. Tín hữu hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca cũng được ông khen ngợi. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 1 câu 3 thì ông nói rằng đức tin của anh em rất tấn tới. Tại sao? Họ cũng tin Chúa, họ cũng như một số hội thánh khác, nhưng mà Phaolô nhận xét là đức tin của họ rất tấn tới. Tín đồ hội thánh Vê-rê cũng vậy. Kinh Thánh là ngày nào họ cũng tra xem Kinh Thánh, nhờ đó mà đời sống thuộc linh họ trưởng thành. Ngược lại, có những tín đồ mà ông Phaolô trách như Corinto, học thức văn hóa ngoài đời họ biết, nhưng đời sống tâm linh con số người còn ở trong tình trạng con đỏ, em bé, chưa trưởng thành. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Cái người được Chúa ban phước cho thịnh vượng trong mọi sự thì người đó cũng được cái vinh dự, được cái sự tin cậy. Giô-sép, như tôi đã nói, ông được Đức Trời ban phước, và sở dĩ ông được thành công trong mọi việc là sao? Vì ông kính sợ Chúa và Chúa phù hộ ông, Chúa ban phước cho việc làm của ông, cho nên bất cứ việc gì ông cũng được thành vượng. Và khi được thành vượng thì đó là một cái bằng chứng tỏ ra rằng Chúa ở cùng ông. Và mặc dầu người chủ không hề tin Chúa, nhưng mà qua cái nếp sống của ông Giô-sép, qua cái cách sống đạo của ông và cái sự trung thành của ông, qua cái việc làm siêng năng của ông thì đã có ảnh hưởng. Và người chủ đã nhìn biết rằng thật Đức Trời đã ban phước cho người này, và vì cớ người này mà phước của Chúa tràn ngập trên nhà ông, từ nhà ra đến ngoài đồng và trong mọi sự việc khác. Thậm chí đến cái lúc mà ông bị tù oan uổng 13 năm thì Chúa khiến cho sau đó ông được gặp Pharaoh là vua Ai Cập. Trong Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 39 đến câu 38 thì có nói đại ý rằng sau khi ông giải mộng cho vua thì vua nói là ồ, làm gì mà có thể tìm được một người đầy sự thông minh trí huệ như người này, vì có thần linh của Đức Chúa Trời ở với. Từ nay trở đi ta lập ngươi sẽ là người cai trị nước Ai Cập, ngươi chỉ đứng sau ta mà thôi, ta là vua, còn ngươi sẽ là người kế tiếp. Và như vậy thế nào, ông còn nói rằng ta sẽ lập ngươi lên cai trị của nhà Trẫm và cả nước Ai Cập. Rồi nhà vua cởi chiếc nhẫn đương đeo trong tay mình đeo cho ông Joseph, và ông được đi cái chiếc xe sau nhà vua. Vua là người đứng đầu và ông là thủ tướng. Từ một nô lệ, từ một tên tù trở thành một thủ tướng không bao lâu, không cần qua cái trường chính trị nào hết. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban phước cho một người như vậy. Tại vì thế nào, ông có thần linh của Chúa. Thời bấy giờ chưa phải là thời Tân Ước gọi là Cựu Ước, nhưng mà Đức Thánh Linh đầy dạy trên ông. Cho nên nhà vua dù là một người không hề biết đạo, mà nói rằng đây là một người có trí huệ thông minh của Thượng Đế Trời. Phước cho sự khôn ngoan như vậy, làm sao mà tìm được một người tốt như vậy. Và vua đẹp dạ cùng quần thần lập ông Joseph lên làm thủ tướng Ai Cập. Và khi Joseph lên làm thủ tướng thì thế nào, ông là một người tài đức vẹn toàn, đến nỗi ông đã đem lại sự thái bình thịnh trị cho nước Ai Cập một cách lạ lùng. Và sau đó dòng dõi Gia-cốp là cha của ông 70 người từ Canaan xuống Ai Cập, rồi đó trở thành một cái nôi, và từ một đại gia đình đã trở thành quốc gia Israel. Sau 430 năm Đức Trời đã đưa họ ra khỏi đó, để đến Canaan là đất hứa mà Chúa hứa cùng Abraham tổ phụ họ trước mấy trăm năm. Không những người được thành vượng trong mọi sự được phước, mà còn được phước hạnh lâu bền, thậm chí suốt cả cuộc đời chứ không phải là một giai đoạn. Có người thì nói rằng được tài lộc, và họ nói ồ, anh chị đó có cái số mai, được cái thời thái lai tốt. Nhưng mà có câu nói là không ai mà khó nhiều đời, cũng có khi khó mà cũng có khi khổ, mà cũng có khi thạch vượng. Nhưng mà không phải là luôn luôn như vậy. Đức Chúa Trời đã ban phước cho một người tên là Daniel. Khi ông được làm quan đầu tỉnh Babylon trong lúc còn trẻ tuổi, vì ông cương quyết không chịu để uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu uống, đó là thứ rất là tốt nhà vua ban cho người mà vua quý trọng. Nhưng mà vì cớ yêu mến Chúa cho nên Daniel khước từ rượu thịt đồ ngon vua ăn vì đã cúng thần tượng. Ông chỉ xin ăn rau uống nước thôi để giữ lòng trung thành, đời sống thánh lành trước mặt Chúa. Và Đức Chúa Trời đã lẹp lòng ban phước đến nỗi ông được sự khôn ngoan gấp 10 lần những học giả người Ai Cập và người Babylon. Và chính vua đã lập ông làm quan đầu tỉnh cũng như là thủ đô Hà Nội Sài Gòn vậy. Và ông được thạnh vượng làm cái chức thượng thư thủ tướng đó, từ đầu vua Nebuchadnezzar cho đến đời vua con là Belshazzar, rồi cho đến đời vua sau nữa là Darius. Như vậy Daniel đã tham chính 4 triều đại của nhà vua. Daniel đoạn 2 câu 46, 48 và đoạn 5 câu 29 thì chúng ta có thể biết rõ điều đó. Đức Trời ban phước suốt cả cuộc đời của ông, dù rất cao tuổi, trên 90 tuổi, Daniel được thọ và được ơn yêu Chúa và được nhà vua và nhân dân hết sức kính trọng. Tại sao vậy? Vì ông là người sống đạo đẹp lòng Đức Chúa Trời. Làm sao để chúng ta được thành vượng trong mọi sự? Tôi tin chắc đa số trong chúng ta ai cũng muốn là mình được thành vượng. Và tôi chúc cho quý ông bà anh chị em năm nay xin Chúa ở cùng chúng ta để chúng ta được thành vượng như những người mà tôi đã trưng trong Kinh Thánh có chép về họ là những anh hùng đức tin. Muốn được thành vượng trong mọi sự không phải dùng tài trí sức lực phương tiện chúng ta có nỗ lực thực hiện mà được, nhưng phải hết lòng kính yêu Chúa, nhờ cậy Ngài. Hãy nêu gương Joseph để chúng ta được thành vượng trong mọi sự. Tại sao Joseph được thành vượng? Chúng ta biết rõ cái bí quyết là ông kính sợ Chúa. Mặc dù ông bị các anh thù ghét định giết, sao bị bán làm nô lệ, nhưng mà bất cứ ở đâu làm gì thì ông luôn luôn kính sợ Chúa, không làm bầm, không oán trách Chúa, và làm gì thì làm, dù là một nô lệ hay là một quản gia, ông vẫn một lòng kính sợ Chúa. Có lần khi ông đã làm quản gia rồi thì cái bà vợ ông quan chỉ huy lữ đoàn thị vệ, vợ ông Phô-ti-pha đó, thấy ông là một người con trai đẹp mới lớn lên, sáng sủa lịch sự đẹp, và bà chắc cũng còn quá trẻ, cho nên bà đã mê ông và cám dỗ ông ngoại tình với bà. Nhưng mà Joseph rất kính sợ Chúa, ông đã nói rằng thế nào tự dám là điều đã ác dường anh mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao. Vì sự kính sợ Chúa như vậy cho nên ông đã bị bà vu khống và ông đã bị cầm tù 13 năm oan ức. Nhưng mà trong tù thì ông Joseph cũng chẳng phân bua với ai, ông cũng cứ yên lặng chịu cái nhục nhã, mặc dầu bị hiểu lầm một cách vô cớ. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban phước ông ở trong tù, ông cũng được thạch vượng. Và khi ông làm thủ tướng, ông cũng không vì cơ đó mà ông báo thù cái kẻ đã hại mình. Ông đã sống một đời sống đạo hạnh đẹp lòng Chúa, và đời sống ông được phước, và ông cũng đã đem lại nhiều phước cho mọi người khác nữa. Tại vì sao? Ông quyết định sống một đời sống trong sạch để đẹp lòng Chúa. Chúng ta cũng vậy, hãy nêu gương như sếp sống đời sống trong sạch đẹp lòng Chúa trong bất cứ lĩnh vực nào. Đại đội trưởng cọc nay cùng cả nhà người Kinh Thánh đều kính sợ Chúa. Bằng cách gì? Hay bố thí cho dân, giúp đỡ những người nghèo, và siêng năng cầu nguyện. Ông thường xuyên cầu nguyện lắm. Và Kinh Thánh nói rằng Sứ Đồ đoạn 10 câu 1 câu 4 chép rằng thiên sứ của Chúa đến đã phán: hỡi lời cầu nguyện và việc cứu tế của ngươi đã được Thượng Đế ghi nhận. Chúa bàn phước. Châm ngôn đoạn 9 câu 10 cũng nói bí quyết để chúng ta được thành vượng là kính sợ Chúa. Đó là khởi điểm của sự khôn ngoan. Và khi một người có sự khôn ngoan thì người đó làm bất cứ việc gì sẽ có sự sáng suốt, sẽ biết cái điều nào nên làm, điều nào không nên làm. Còn người dại khờ thì dễ lắm bị nông nổi và bị dụ dỗ. Người khôn ngoan thì sẽ có thể phân định đoán để có thể quyết định làm những việc một cách tốt. Chúng ta là ai? Làm sao đủ khôn ngoan? Chúng ta chỉ kính sợ Chúa, rồi Chúa sẽ dẫn dắt dạy dỗ chúng ta biết y muôn. Tích cực làm việc. Có câu nói rằng có gieo mới có gặt, nhưng mà gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều gặt nhiều. Isaac đã tích cực làm việc của một nông gia, Đức Trời đã ban phước ông, cũng đất cũng nắng mưa như mọi người khác. Còn Kinh Thánh nói rằng ông gieo giống nông xứ thì được gấp bội trăm lần hơn những người khác. Họ cũng nỗ lực, họ làm hai sương một nắng mà họ gấp 10 lần là cùng, ông gấp trăm lần. Tại sao vậy? Cũng đất đó, cũng mưa đó, cũng nắng đó, nhưng mà vì Đức Giê-hô-va ban phước cho. Xin Chúa ban phước để chúng ta hết lòng tin cậy Ngài, Ngài sẽ ban phước. Tôi mừng lắm vì có thanh niên đã nói với tôi: con cậy ơn Chúa hứa, con dâng 3/10 cho Chúa. Và lạ lắm, Chúa đổ phước sức cho con nhiều quá đi. Ồ, cảm ơn Chúa. Anh chị em ơi, có những người 1/10 chưa dâng trọn, nhưng mà có người đã trung tín dâng 3/10 cho Chúa. Chúa Trời đã đương đổ phước xuống. Đó là một sự kỳ diệu, phải không? Nhiều khi chúng ta không dám tin, chúng ta yếu đuối, và chúng ta đã mất cái quyền lợi, mất cái phần phước. Trong nhà quý ông bà anh chị em, nếu đứa con nào mà nó nghi ngờ chúng ta buồn không? Mà nó tin thì với cái sự hứa hay thành tín của ông bà anh chị em, có khi nào để con mình thất vọng không? Không. Một em bé đứng ở trên cao gần có thể nó 3-4 thước, nhảy xuống thì thế nào cũng chết, cũng quậy chân. Nhưng mà cha đứng dưới này vỗ tay mà: bây giờ con nhảy xuống đi, ba đỡ cho an toàn. Đứa đó run lắm, sợ không đấy. Cái đứa hàng xóm cũng đứng trên, nó không dám nhảy, mà thằng con nhảy phóc xuống. Ông cha ôm vậy à. Đức Chúa Trời còn bảo vệ chúng ta muôn phần an toàn hơn nữa trong mọi lĩnh vực. Nhưng tại sao chúng ta không tin? Xin Chúa chúng ta tin cậy vâng lời để được chúng ta được phước. Nhưng mà tin cậy vâng lời phải kèm theo đức tin của hành động, tức là phải có tích cực về làm việc. Và Chúa ơi, xin cho con được một vụ mùa tốt, mà không có cấy, không có gieo, không có trồng, cứ để cho lúa nó bị khô héo hay sâu bọ nó làm hư thì không bao giờ được mùa. Một học sinh làm biến không thức khuya dậy sớm học mà xin Chúa cho con thi đậu là Chúa không bao giờ nhậm lời kẻ lười biếng đó đâu. Cho nên phải tích cực mà làm việc. Phaolô đã khuyên rằng phải siêng năng mà chớ làm biến, phải có lòng sốt sắng hầu về Chúa. Roma 12 câu 11. Đi trong đường lối Ngài. Thi Thiên đoạn 1 câu 1 tiếp gì? Phước cho người nào chẳng thấy không? Mưu của kẻ dữ chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhờ bạn, nhưng lấy làm vui vẻ luật pháp. Phước diện tiêu cực là chúng ta không theo người thế gian, không đứng không ngồi chỗ không đáng, nhưng mà chúng ta cũng phải theo Chúa trong lời Ngài, suy gẫm để Ngài dẫn lối đưa đường chúng ta trong thánh linh. Con đường chúng ta đi nếu theo thế gian, chúng ta dễ bị lạc xa vào những bẫy giò của ma quỷ như chiên lạc. Nhưng mà nếu chúng ta đi theo sự dẫn dắt của Chúa, người chăn hiền lành, chúng ta sẽ không bị thất bại, sẽ vào đồng cỏ xanh mấy nước trong. Thì Thiên ba của ba nói là Ngài dẫn tôi vào các lối công bình thánh thiện, chứ không đưa chúng ta đến cái con đường xa lạc tội lỗi. Ngài chỉ dạy con đường cho người nhu mì, Ngài cũng dạy dỗ chúng ta đi con đường Ngài là con đường từ bỏ mình, con đường hy sinh, không phải đường cái gì cũng tôi hết quyền lợi của tôi, mà nghĩ đến Chúa rồi thánh Ngài trước rồi đến mình sao. Gắn bó liên kết hiệp một với Chúa như Giăng 15 Chúa dạy chúng ta. Ngài là gốc, chúng ta là nhánh nho, phải gắn bó với Ngài để chúng ta sinh hoa và kết quả. Để được thịnh vượng trong mọi sự, chúng ta phải trung tín. Không những chúng ta tích cực làm việc, đi trong đường lối Ngài, kính sợ Ngài, mà trung tín, trung tín trong mọi sự việc. Ví dụ về các ta lăng, Chúa đã nói có một người trước khi lên đường đi xa thì ông gọi các đầy tớ vào và ủy thác vào tài sản của mình. Chủ giao cho mỗi người tùy theo khả năng. Người thứ nhất được 50 lạng vàng, người thứ hai 20 lạng vàng, người thứ ba 10 lạng vàng. Sau khi chủ lên đường thì người thứ nhất lập tức kinh doanh được 50 lạng, người thứ hai được 20 lạng, còn người nhận 10 lạng làm gì? Đào đất chôn giấu số vàng của chủ. Sau thời gian khá lâu, chủ trở về và tính sổ với họ. Người nhận được 50 lạng vàng đến đem 50 lạng vàng nữa trình rằng tôi đã làm lợi được thêm 50 lạng nữa. Và người nhận 20 lạng vàng cũng đến thưa rằng tôi đã làm lợi thêm được 20 lạng nữa. Chủ khen cả hai rằng tốt lắm, các con đã trung tín trong việc nhỏ, nên ta sẽ lập các con coi sóc những việc lớn hơn. Hãy đến đây chung vui với ta. Nhưng người chỉ nhận 10 lạng vàng đem lại trả cho chủ bấy nhiêu, không hề lợi ra cho chủ một chút nào hết, và kết cục anh ta đã bị quở trách hình phạt. Matthew đoạn 25 câu 14 đến 30, nếu chúng ta có dịp đọc sẽ biết rõ điều đó. Lâu nay có khi nào chúng ta nghĩ rằng chúng ta giống như người nào trong số người đã nhận được vàng mà chủ giao thác không? Chúng ta thuộc trong số nhận 50 lạng, 20 lạng, 20 lạng. Chúng ta có làm lợi hay đã chôn giấu? Nếu có ai nói rằng anh chị đã chôn giấu ta lăng của Chúa, có lẽ chúng ta giận lắm. Tôi chôn giấu hồi nào? Tôi cũng dâng hiến này, tôi cũng đi nhà thờ mỗi tuần hay chứ bộ. Nhưng mà Chúa cho chúng ta nhận một cái ta lăng lớn lắm, là sự cứu rỗi. Và Chúa bảo chúng ta hãy nói về danh Chúa, tình yêu của Ngài để nhiều người nghe được cứu. Nhưng mà chúng ta có nói không? Nhiều khi chúng ta nói tôi bận quá, mất làm ăn, đâu có thì giờ nói cái chuyện đó, băng trời giảng lo chứ, tôi dâng hiến đủ rồi. Nhưng mà Chúa muốn Kinh Thánh đó là vì tin nhận bởi trong lòng, nhưng mà miệng nói ra được cứu rồi. Chúng ta phải nói về Chúa. Kinh Thánh là những bọn chăn chiên họ tầm thường lắm, mà khi trở về thì làm gì? Họ rao báo, họ nói thuật lại những điều họ đã nghe và thấy, đời sống được đổi mới, họ không còn làm bầm oán trách buồn bã. Anh chị em ơi, dù chúng ta có làm gì đi nữa, chúng ta cũng vẫn không nghĩa lý gì. Chúa đã hy sinh tất cả chúng ta, cả đến giọt máu cuối cùng Ngài đã đổ ra. Ngài trên thiên đàng cao sao vinh hiển, bằng lòng xả thân tất cả cho chúng ta. Còn chúng ta phó gì cho Ngài? Như thánh ca chúng ta hát, ta đã phó tất cả cho con rồi, phó chi cho ta con ơi. Chúng ta có thể dâng cho Chúa một số tiền, nhưng thử xét số tiền đó nếu đem ra đãi bạn bè trong những bữa tiệc lớn. Chúng ta có thể dành thì giờ đi nhà thờ, nhưng dành những thời giờ để hội họp, trò chuyện bạn bè hoặc nhiều công việc làm ăn khác. Chúng ta có thể đọc Kinh Thánh, nhưng dành thời giờ đọc báo chí, nghe xem đài, thì thử hỏi so với thời gian mà chúng ta dùng cho công việc nhà Đức Chúa Trời tỷ lệ như thế nào đối với những gì chúng ta đã dùng cho mình, cho gia đình, cho thế gian. Phải chăng chúng ta cảm thấy nó còn thấp lắm, phải không? Còn nhẹ quá, ít quá. Nếu Chúa cần thì chắc chúng ta cũng không hơn gì bên xa xa. Kinh Thánh nói rằng vua đã bị cân trên cái cân và thấy là kém thiếu. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta, để chúng ta thấy điều này, xin Chúa tha thứ, để giúp đỡ chúng ta trung tín và trung tín hơn nữa, để đời sống chúng ta hữu dụng cho Chúa và được thành công. Cái quý là khi người được Chúa ban phước cho thành vượng trong mọi sự thì được cái đặc ân là Chúa ở với, Chúa ở cùng. Chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, toàn tri, toàn ái, toàn thiện. Mà nếu đã là toàn vẹn tất cả mà ở với chúng ta, giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta yếu sẽ trở thành mạnh. Ví dụ tôi là người yếu sức, nhưng mà có một võ sĩ ở bên tôi mà ông đánh đâu là thắng đó hết, thì có ai dám ăn hiếp tôi? Tôi là một người kém khôn ngoan mà có một người thông minh như Albert Einstein ở bên cạnh tôi, có gì ông giải quyết giùm tôi hết. Hoặc là tôi là một người rất là nghèo, nhưng mà có đại tỷ phú giàu hơn Bill Gates nữa, cần chi gì thì sẵn sàng chi cho tôi hết thì nhé. Tôi khỏi lo thiếu. Chúa đấng giàu sang, đấng mạnh mẽ, đấng khôn ngoan, đấng thánh thiện, mà nếu Ngài bao phủ tôi bằng ân điển của Ngài thì tôi còn lo gì nữa. Mặc dầu tôi không ra gì, nhưng Ngài yêu thương bao phủ tôi. Anh chị em và tôi cũng vậy. Cho nên được Chúa ở cùng là quý vô cùng, không gì phước bằng. Tại sao Joseph làm bất cứ việc gì cũng được thành vượng, thành công tốt đẹp? Kinh Thánh chép rằng Chúa ở với Joseph, phù hộ chàng trong mọi công việc tại nhà chủ, nên chàng làm gì cũng thành công tốt đẹp. David cũng vậy. Kinh Thánh nói rằng khi ông được ơn Chúa ở cùng thì Saul chọn ông làm tướng lãnh quân đội Do Thái. Ngay khi còn trẻ tuổi thì ông đi đánh giặc nhiều nơi, và bất luận nơi nào vua Saul đi đều được thành công. Tức là ông là vị tướng, tướng bách chiến bách thắng. Samuel thứ nhất 18 câu 5 câu 14. Tại sao sau đó Saul bị thất bại mất ngôi vua? Vì ông đã phạm tội không vâng lời Chúa, ganh tị, cay đắng, tìm cách giết David. Còn nguyên nhất là mất lòng tin ban đầu. Ông đã cầu bà bóng, Samuel thứ nhất 18 câu 7. Tức là ông trở lại cúng lại hình tượng. Chúa từ bỏ Saul từ đó. Người đã có cuộc đời bất hạnh lớn lao cho đến lúc chết vì cớ ông Saul bỏ Chúa. Nhưng mà David thì sao? Được Chúa ở cùng. Mặc dù David cũng có lúc đã làm lỗi hai trọng tội, nhưng mà khi ông hết lòng ăn năn thì Chúa đã tha thứ, và sau đó Chúa đã thương xót dòng dõi David. Từ ông mà dòng Chúa cứu thế đã đến thế gian, dòng của David. Gia-cốp một con người thủ đoạn dối cha gạt anh, nhưng sau đó ông hết lòng ăn năn và gặp Chúa tại Bê-tên. Và Ngài đã hứa rằng: này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, thì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Sáng thế ký 28 câu 15. Sau 20 năm xa nhà lao đao vất vả, Gia-cốp trên đường về cố hương, ông đã gặp Chúa tại Phi-ni-en, và Chúa đã đổi tên cho ông là Israel, và cuộc đời của ông được thay đổi kỳ diệu. Tên của ông trở thành tên của quốc gia Do Thái. Tóm lại, nhiều anh hùng đức tin đã được thánh sử ghi nhận. Họ đã được thành công trong mọi việc vì biết tin cậy vâng lời Chúa, đi trong đường lối Ngài, giữ các điều răn Ngài. Họ đã sống đẹp lòng Chúa, tích cực trong mọi công việc, yêu thương, công chính, khiêm nhường, nhẫn nại. Xin Chúa ban phước trên tất cả chúng ta trong năm mới sắp tới đây. Mỗi ngày đều được Chúa ở cùng, phù hộ, để chúng ta được thành vượng trong mọi sự. Có thể nói được như David rằng: chén tôi đầy tràn, quả thật trọn đời tôi, phước hạnh sự thương xót sẽ theo tôi, tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Xin Chúa ở cùng và đầy ơn phước thật nhiều trên mỗi ông bà anh chị em, để năm mới này thật là một năm phước hạnh cho chúng ta mỗi ngày, để phước của Chúa cho chúng ta mỗi ngày cảm thấy mới mẻ luôn, và quý ông bà anh chị em sẽ được thành vượng trong mọi sự. Amen.
Chúng ta thật cảm ơn Chúa vì qua lời của Chúa, tôi tới Chúa đã giải bày một cách rõ ràng để chúng ta thấy được tầm quan trọng của một đời sống thịnh vượng luôn luôn là như thế nào. Cũng có những đời sống của những danh nhân trong Kinh Thánh để khích lệ chúng ta trên bước đường đi theo Chúa và mong ước sống cho Ngài. Và chúng ta cũng biết thế nào để có được một đời sống thịnh vượng mãi mãi. Giờ này xin chúng ta cùng đứng lên. Những điều gì mà tôi tới Chúa đã rao ra, xin Chúa nhắc nhở và ghi khắc trong lòng của chúng ta, để mỗi một chúng ta sẽ lấy đó là bí quyết sống cho mình trong năm mới này. Chúng ta sẽ cứ trung tín đi theo Chúa, nhờ cậy lời của Chúa chứ không nhờ cậy nơi tài trí và nỗ lực riêng của cá nhân mình. Xin mỗi một chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Và sau đó xin trân trọng kính mời anh Mạnh, xin anh thay cho Hội Thánh dâng lời cầu nguyện.